là con tu, nhưng mà vợ con thì chưa.
Ừ.
Bà nói là phải có cái gì em được ra trước mắt thì con mới tin là con tu được.
Ừ.
Nhưng mà con người vợ có một cái vấn đề hay về tâm linh, có một sự hết sức là đặc biệt mà con thì không biết, thì tạm gọi là vị thần hộ mạng đi. Ừ. Thì từ những sự trải ra, từ việc xảy ra từ Việt Nam cho đến Mỹ này, tất cả những cái điều xảy ra đều được biết trước, vợ con biết trước tất cả. Khi xưa con là một phi công khu trực ở Việt Nam, thì chúng những ngày mà di tản thì từ giờ giấc này kia đều gì cái vị này đều nói rõ cho vợ con biết. Thì những chuyện này kính xin đại dùng huệ nhãn. Tại vì con có thắc mắc là vị này có phải là một là giúp đỡ cho vợ con trong vấn đề chánh đạo hay là không. Như vậy bởi vì vợ con chịu tu, tức là nó cản cả cái đường tiến hóa của con trở thành trì trệ. Bởi vì con hiểu rằng khi mà con thông được thì nhâm mạch hai đốc thì cái vấn đề tình dục nó sẽ không còn nữa. Do đó cái sự chen lợi trong gia đình rất là nguy hiểm. Như vậy con xin thầy dùng nguyện nhãn nhìn và phân giải, bởi vì cái này là bài học chung cho tất cả mọi người.
Dạ. Cho nên cái phương pháp tu hiện tại nó không phải là diệt dục đâu, nhưng mà nó tùy hoàn cảnh, tùy sức khỏe và tùy sự hướng độ của gia cả. Còn về phần của chị thì có những vị đi theo giúp đỡ đó, nó cũng có căn nguyên tu học để có những người giúp đỡ bao mộng. Nhưng mà nếu chị muốn tự tu và tránh khỏi những sự giúp đỡ bên ngoài thì làm thế nào? Tôi đã thuyết nhiều băng trên thế giới, chị nên nghe băng thôi. Nghe rồi tự vun bồi xây dựng cái phần hồn của mình và thấy trách nhiệm của mình cũng tương đồng với trách nhiệm của Thượng Đế đối với chúng sanh. Thì lúc đó chị sẽ vươn lên và tự chủ. Thì những vị mà đang theo đó họ sẽ kính nể và nhường chỗ cho chị tu. Cho nên tôi khuyên chị nên nghe băng cho nó mở trí đã, rồi trở về tự chủ. Dòm thấy đứa con chúng ta phải cứu con chúng ta, và chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế cho đứa con này, để cho hai người được tìm một mối đạo giải thoát lấy chính người. Cho nên cái chuyện mà chị tu, anh được bận tâm, anh cứ cố gắng tu rồi sẽ được. Chính tôi tu nhưng mà vợ tôi cũng không tu. Rồi một thời gian nào đó mới tu năm ngoái này thôi, biết được rồi tu dữ lắm. Tu rồi ngồi đấy, ngồi nửa đêm nó bay bổng lên plafond, mất hồn chạy ra nó sông bay lên plafond. Chết rồi làm sao? À là mừng cho bà. Bây giờ bà mới thấy rằng cái tu là giá trị. Còn hồi trước là tại sao bà không tu, bà mặc cảm. Vì gia đình đang làm ăn mà ông gì ông cứ ngồi đóng nhắm mắt cái gì, bà giận. Bà nên tôi lấy con chó còn lấy sướng hơn lấy ông. Con chó còn biết coi nhà, còn ông ngon nhắm mắt không à. Bà tức. Nhưng bà không hiểu tôi tại sao tôi không nói chuyện nữa. Tôi chỉ nói một câu 10 năm sau tôi mới nói chuyện với các người. Rồi tôi nghiêm chỉnh là tôi. Thành ra gia đình giận tôi lắm. Pha từ đủ thứ. Quần áo không giặt, cơm không nấu, tôi tự giặt, tự giá, tự nấu, tự ăn. À, đi Sài Gòn Đa Cao cũng là đi bộ, Chợ Lớn đi Đa Cao cũng là đi bộ, không cần xe cộ. Vì tâm tôi đầm tạo đạo chứ không phải tâm tôi tầm tiền. Nếu tâm tôi tầm tiền tôi làm gì? Mà tôi tâm đạo để làm gì? Để cứu độ tôi và ảnh hưởng chúng sanh của tôi. Mục đích to lớn Thượng Đế đã ân ban tôi một cái ý chí vô cùng đó. Cho nên tôi phải lãnh cái nhiệm vụ đó tôi làm. Cho ngày nay tôi đi đây đi đó, tôi không tiền, tôi không có tiền, nhưng mà tình thương của các nơi chuyển, Thượng Đế đã chuyển các nơi cần thiết sự hiện diện của tôi, cần âm thanh của tôi, cần sự giải đáp của tôi cũng như sự giải đáp của Thượng Đế ân ban. Thì vì đó tôi mới có cơ hội được diện kiến quý vị nơi đây, và để tìm hiểu chúng ta từ bao nhiêu năm trước cũng có cơ hội hội ngộ, ngày nay chúng ta tái ngộ cho tình thương huynh đệ thương yêu. Cho nên qua âm thanh giảng giải thì quý vị thấy chúng ta đang sống trong sự công bằng của tâm thức, không có sự dị biệt, và chúng ta đồng thanh dẫn dắt chung tiên để đâm góp tương lai cho quảng đại của chúng, không có phân chủng tộc nữa. Linh căn là quan trọng, từ đại hồn phân giáng xuống thế gian và quy về đại hồn mới là thức giác, mới là sống trong cảnh vinh quang và thấy rõ nhiệm vụ của chúng ta. Mà mỗi người ở thế gian đều có nhiệm vụ tại thế, làm cha làm mẹ đó là nhiệm vụ đó sao? Cho nên nhiều người không hiểu, nói ôi ông đó ông đắc đạo có nhiệm vụ chứ tôi làm gì có nhiệm vụ. Kỳ thật là người nào cũng có nhiệm vụ. Không hiểu, cái người bệnh đó cũng nhiệm vụ dạy người khỏe, thấy không? Người khỏe cũng đánh thức sự dũng trí của người bệnh, tương giao rõ ràng.